Quý thính giả vừa nghe xong tiết mục Sống Đạo của chương trình Phát thanh Nguồn Sống. Tiếp theo đây, kính mời quý thính giả theo dõi chương trình Học Kinh Thánh.
Lời Chúa giấu trong lòng, thấm tâm hồn tôi mỗi ngày, làm tôi lánh xa tôi, lánh xa con đường hư vô.
Thân ái kính chào quý thính giả đang lắng nghe tiết mục Thư Tín Thánh Kinh của Đài Nguồn Sống. Đây là tiết mục hàng tuần đem đến cho quý thính giả những bài học Kinh Thánh, giúp chúng ta hiểu được chân lý của Chúa, để sống với chân lý đó và trở nên người truyền rao ơn cứu rỗi của Chúa cho đồng loại.
Cầu mong tiếng cha truyền thấm tâm hồn tôi mỗi ngày, làm tôi sống ngay lành, sống luôn rao truyền dành cho.
Kính thưa quý thính giả, bài học Kinh Thánh theo thư Ê-phê-sô của chúng ta hôm nay là bài thứ 11 với đề tài Người nhà của Đức Chúa Trời. Căn cứ trên thư Ê-phê-sô chương 2 từ câu 19 đến câu 22. Trong các bài trước, chúng ta đã thấy sứ đồ Phao-lô phân tích kết quả những điều Chúa đã làm để đem thế giới ngoại bang từ chỗ vốn xa cách Chúa mà nay được đến gần Ngài. Chúa cũng đem dân Do Thái là những người vốn biết Chúa hơn dân ngoại, được đến với ơn cứu rỗi. Đó là nhờ cái chết hy sinh của Chúa mà Ngài đã lập nên một nhân loại mới, thay thế cho cả hai nhóm người Do Thái lẫn ngoại bang, giải hòa cả hai với Đức Chúa Trời và rao báo sự bình an cho người ở gần lẫn người ở xa, tức là cho dân Do Thái lẫn dân ngoại. Qua phần Kinh Thánh hôm nay, Sứ đồ Phao-lô đúc kết những gì Chúa đã làm, và ông dùng những hình ảnh gần gũi mà con dân Chúa có thể cảm nhận được để giúp họ thấy rõ sự hiệp nhất trong Chúa cứu thế của những người tin Ngài. Thư Ê-phê-sô chương 2 từ câu 19 đến câu 22. Dường ấy, anh em chẳng phải là người ngoại, cũng chẳng phải là kẻ ở trọ nữa, nhưng là người đồng quốc với các thánh đồ và là người nhà của Đức Chúa Trời. Anh em đã được dựng lên trên nền của các sứ đồ cùng các đấng tiên tri. Chính Đức Chúa Giêsu Christ là đá gốc nhà. Cả cái nhà đã dựng lên trên đá đó, sắp đặt cách hẳn hoi để làm nên một đền thờ thánh trong Chúa. Ấy, anh em cũng nhờ Ngài mà được dự phần vào nhà đó, đặng trở nên nhà ở của Đức Chúa Trời trong Thánh Linh. Câu hỏi cho bài học hôm nay. Câu hỏi thứ nhất, từ dường ấy có nghĩa gì? Khi dùng từ này, sứ đồ Phao-lô đã nối kết với phần trước ra sao? Câu hỏi thứ hai, kết quả của những điều Chúa đã thực hiện được và kết quả của sự giảng hòa là gì? Câu hỏi thứ ba, sứ đồ Phao-lô đã dùng những hình ảnh nào để cho thấy các tín hữu có sự hiệp nhất trong Chúa? Câu hỏi thứ tư, mỗi hình ảnh đó nhắc chúng ta những đặc quyền và trách nhiệm nào? Và câu hỏi thứ năm, bạn làm gì để góp phần xây dựng nước Chúa, gia đình Chúa và đền thờ của Chúa? Phần Kinh Thánh chúng ta học trong mấy tuần qua mô tả tiến trình của người dân ngoại từ khi chưa biết Chúa đến lúc tin Chúa và được nhận vào gia đình của Ngài. Phao-lô cho thấy tình trạng của người dân ngoại khi chưa tin Chúa thật là bi đát, theo câu thứ 11 và 12. Nhưng Chúa Giêsu đã đến, phá đổ bức tường ngăn cách và đem lại hòa bình giữa người với người và giữa người với Chúa, theo các câu 13 đến 18. Các câu chúng ta học hôm nay nói về địa vị của người dân ngoại trong một xã hội mới. Phao-lô nói, anh em chẳng phải là người ngoại, cũng chẳng phải là kẻ ở trọ nữa, nhưng là người đồng quốc với các thánh đồ và là người nhà của Đức Chúa Trời. Theo câu 19. Người ngoại và kẻ ở trọ là những người sống trên một đất nước nhưng không có liên hệ gì đối với đất nước đó cả. Đây chính là tình trạng của chúng ta trước khi tin Chúa. Chúng ta sống bên cạnh những người tin Chúa nhưng không có phần gì với họ và cũng không được hưởng những hạnh phúc dành cho công dân của nước Chúa. Những người hiện nay chưa tin Chúa cũng đang sống trong tình trạng tương tự. Vì vậy mà chúng ta cần nói cho họ biết rõ điều đó và giới thiệu tin mừng cứu rỗi cho họ. Mở đầu phần Kinh Thánh, các câu 19 đến 22, Phao-lô dùng từ giường ấy. Từ này còn có thể dịch là vậy nên hay kết quả là. Sứ đồ Phao-lô đang muốn tóm gọn vấn đề lại thành những điểm chính và xác định kết quả của những việc Chúa Cứu Thế Giê-xu đã làm. Như đã nói ở phần trước, từ câu 1 đến câu 18, ông Phao-lô đã lần lượt giải thích từng bước về những điều Chúa đã làm để đem thế giới ngoại bang vốn ở cách xa Chúa đến chỗ được gần Ngài. Cả Do Thái lẫn ngoại bang đều có thể hiệp nhất trong ơn cứu chuộc của Chúa. Vậy thì kết quả của những điều Chúa đã thực hiện và kết quả của sự giảng hòa là thế nào? Ông Phao-lô muốn nói, anh em vốn là người ngoại quốc và ở trọ, thì nay không còn như trước kia nữa. Anh em không còn là người khách lạ trong xứ người nữa, không còn là khách qua đường và không còn là người ngoại quyền công dân nữa. Ngược lại, địa vị của anh em đã được thay đổi lớn lao. Ông cho thấy trước kia chúng ta là kẻ xa lạ, nhưng sau khi tin Chúa đã có nhiều điểm chung trong Chúa Cứu Thế. Để bày tỏ quyền lợi của các tín hữu phong phú thế nào, Phao-lô đã viện dẫn ba hình ảnh quen thuộc tiêu biểu cho hội thánh. Đây là những hình ảnh của một cộng đồng mới gồm dân ngoại lẫn Do Thái đã tin Chúa, được nhắc đến trong rất nhiều phần Kinh Thánh khác. Ba hình ảnh đó là: thứ nhất, nước Chúa; thứ nhì, gia đình của Chúa; và thứ ba là đền thờ của Chúa. Trước hết là hình ảnh nước Chúa. Khi tiếp nhận Chúa, chúng ta được kể là người đồng quốc với các thánh đồ, là thành viên trong nước của Chúa. Thánh đồ là từ ngữ chỉ chung tất cả những người đã tin nhận Chúa, kể cả các thánh trong thời Cựu Ước. Chúng ta không còn bị xem là người ngoại hay người ở bên ngoài hoặc người không thuộc về Chúa nữa. Thuộc về nước Chúa còn hàm ý được ở trong sự cai trị đầy ân sủng của Chúa. Chúa trị vì và ban phước cho chúng ta qua tất cả những quyền lợi và nghĩa vụ của một người thuộc về nước Chúa. Còn về phần chúng ta cần đáp lại bằng sự tin cậy, vâng phục và trung thành đối với Chúa. Hãy tưởng tượng chúng ta là người tin Chúa, được vinh hạnh ở trong vương quốc của Chúa, cùng hàng ngũ với các anh hùng đức tin từ xưa đến nay, như trong thư Hebrew chương thứ 11 đã trình bày. Tưởng cũng nên nhắc rằng, sứ đồ Phao-lô viết những điều này đang khi đế quốc La Mã ở thời cực thịnh, mà ông là người có quyền công dân La Mã. Ông Phao-lô cũng là người có nhiều ưu thế trong Do Thái giáo, nhưng ông đã từ bỏ tất cả những đặc quyền đó để dấn thân phục vụ và xây dựng nước Chúa. Vì ông biết rõ, vương quốc của Chúa có giá trị vượt trội hơn bội phần. Theo thư Philip chương 3, từ câu 4 đến câu 15. Quý thính giả đã kinh nghiệm được phước hạnh phục vụ cho nước Chúa chưa? Hình ảnh thứ nhì được sứ đồ Phao-lô nhắc đến là gia đình của Chúa. Khi tiếp nhận Chúa, chúng ta được kể là người nhà của Đức Chúa Trời. Hình ảnh này gợi lên ý niệm thân mật gần gũi hơn ý niệm công dân của một nước. Ở chương 1 câu 5, trong Chúa Cứu Thế Giê-xu, chúng ta được nhận làm con nuôi của Đức Chúa Trời với đầy đủ những đặc quyền. Câu người nhà của Đức Chúa Trời cho thấy tất cả chúng ta đều ở trong một gia đình, không còn phân biệt chủng tộc hay giai cấp. Trong câu thứ 18, Phao-lô vừa mới cho thấy mối liên hệ cha con mà chúng ta nhận được nhờ công tác giảng hòa của Chúa Cứu Thế Giê-xu. Và chúng ta là thành viên trong gia đình, là anh em trong Chúa. Đặc điểm này cũng cho thấy giữa chúng ta có một mối quan hệ yêu thương, quan tâm và giúp đỡ. Điều này cần phải là điểm đặc trưng của Hội Thánh, là gia đình của Chúa. Trong thư Giăng chương 13 câu 34 đến 35, Chúa Giê-xu phán: Ta ban cho các ngươi một điều răn mới, nghĩa là các ngươi phải yêu nhau như ta đã yêu các ngươi thể nào, thì các ngươi cũng hãy yêu nhau thể ấy. Nếu các ngươi yêu nhau, thì ấy là tại điều đó mà thiên hạ sẽ nhận biết các ngươi làm môn đồ ta. Có ai trong chúng ta đang cư xử đi ngược lại với tình yêu thương đó không? Hình ảnh thứ ba mà Phao-lô nhắc đến là đền thờ Chúa. Anh em được xây trên nền của các sứ đồ cùng các đấng tiên tri. Một ngôi nhà dùng làm nơi thờ phượng Chúa thường được gọi là nhà của Đức Chúa Trời. Tuy nhiên, nhà của Chúa được nói ở đây không phải là một ngôi nhà mà là một nhóm người. Nhà của Chúa được dựng nên không phải do gạch đá vật liệu mà là do những thánh đồ. Câu 22 chép: Anh em cũng nhờ Ngài mà được dự phần vào nhà đó, đặng trở nên nhà ở của Đức Chúa Trời. Hình ảnh cái nhà là một hình ảnh Phao-lô dùng để mô tả tập thể những người tin Chúa. Trong nhà đó, Chúa Giê-xu là đá gốc nhà, tức là tảng đá móng. Các sứ đồ và tiên tri là những người rao giảng lời Chúa, thiết lập nền móng. Khi nói anh em đã được dựng lên trên nền của các sứ đồ cùng các đấng tiên tri, cho thấy rằng khi xây dựng nhà Chúa, ta không xây dựng theo chủ thuyết của đời, mà theo di sản thuộc linh là lời Chúa được chuyển giao cho chúng ta qua các vị sứ đồ và tiên tri đầu tiên của Hội Thánh. Điểm quan trọng hơn cả được ông Phao-lô nhắc, đây là chỗ Chúa ngự, là đền thờ thánh của Chúa. Sứ đồ Phao-lô nói nhà đó làm nên một đền thờ thánh trong Chúa. Đây là nơi biệt riêng để tôn cao và thờ phượng Chúa. Ba hình ảnh chúng ta cần ghi nhớ trong phân đoạn này là công dân, là anh em và là đền thờ. Những hình ảnh đó nhắc chúng ta rằng khi tin Chúa, chúng ta không còn là người ngoại quốc hay là ngoại kiều đối với nước Chúa nữa, nhưng là công dân nước trời. Được hưởng quyền công dân nước Chúa, nên chúng ta cũng phải sống xứng đáng là công dân của nước Ngài, tôn cao danh Chúa và nhớ rằng Chúa đang ngự với chúng ta ngay trên trần gian này.
Phước cho nhân loại, Chúa ta ra đời trần gian.
Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.